Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 6 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tọa đàm khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kết quả 10 năm thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức xã. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước 28 tháng 8 năm 1945 và 28 tháng 8 năm 2020. Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020. Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Nội vụ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sáng ngày 3 tháng 6, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chấp hành quy định pháp luật tại các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ. Qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của bộ, của ngành, tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ công chức, viên chức từng bước được chuẩn hóa, kỷ cương hành chính được nâng cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của bộ, của ngành. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ cũng đã ban hành nhiều văn bản để phổ biến, quán triệt và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kịp thời xử lý nghiêm và công khai các hành vi tiêu cực trong hoạt động công vụ. Tính đến hết tháng 3 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thực hiện sắp xếp giảm 135 tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ, tinh gọn 4 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, tinh gọn 128 đầu mối tổ chức phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, v.v. trực thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, tinh gọn 3 đầu mối cấp phòng trực thuộc các cục, thực hiện tinh giản biên chế 864 người. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổ công tác đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ một cách toàn diện. Trong đó lưu ý không tổ chức cấp phòng trong vụ, báo cáo làm rõ số hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và tiến hành chấm dứt hợp đồng theo quy định. Có kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức để sử dụng hết số biên chế được giao. Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục làm nốt công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra giám sát các hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ của mình khi tiếp xúc, làm việc với người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các cơ quan bên trong theo đúng quy định, rà soát, sửa đổi, bổ sung đề án xác định vị trí việc làm. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, đề án xác định vị trí việc làm nhằm bố trí, sắp xếp phù hợp, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức. Tọa đàm khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Sáng ngày 12 tháng 6, Bộ Nội vụ tổ chức tọa đàm khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết, Bộ Nội vụ tổ chức buổi tọa đàm là để thêm một lần nữa không chỉ học lại tấm gương sáng ngời về nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mà còn tìm ra những giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nêu gương đã trở thành một đặc trưng tiêu biểu của văn hóa Hồ Chí Minh, nét văn hóa điển hình trong lãnh đạo và quản lý, trong giao tiếp và ứng xử của người. Muốn nêu gương được thì hành động phải xuất phát từ động cơ trong sáng và nhân đạo. Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền, và gương mẫu là các lãnh đạo quản lý tốt nhất trong thời đại ngày nay. Do đó, cán bộ, đảng viên cần phải thực học để có thực lực, từ đó mới có thực tài. Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo khẳng định, sự nêu gương, noi gương cuối cùng cũng có thước đo, đó chính là lòng tin của người dân với đảng, với nhà nước và sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Đình Quyền, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, muốn nêu gương cần phải có điều kiện, hoàn cảnh để nêu gương, cần phải có cơ chế và phải đảm bảo để người nêu gương được phát triển, không bị triệt tiêu. Trong hoạt động công vụ, trách nhiệm luôn phải gắn với quyền lợi. Vậy cơ chế nào để kết nối giữa quyền và lợi ích để người cán bộ, đảng viên nêu gương? Đó chính là việc xây dựng thể chế minh bạch, khách quan cả trong thể chế của đảng và thể chế của nhà nước. Tiến sĩ Phạm Tuấn Khải, nguyên vụ trưởng vụ pháp luật, văn phòng chính phủ cho rằng, muốn nêu gương thì trước hết cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thi hành công vụ. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Khiển, nguyên phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhấn mạnh, người tốt thì không cần nêu gương họ vẫn là người tốt. Người không tốt thì có gắn vào một tấm gương thì cũng chẳng ai soi. Do đó, trình độ, năng lực và phẩm chất thể hiện hàng ngày là yếu tố quyết định thành công trong khuôn khổ, phạm vi trách nhiệm của người quản lý. Trách nhiệm nêu gương thuộc về đạo đức công vụ, còn phương pháp, kinh nghiệm thuộc về kỹ năng là những yếu tố chủ quan hết sức quan trọng đối với người đứng đầu ở mọi cấp. Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Văn Phúc, nguyên tổng biên tập tạp chí Cộng sản cho rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có tư tưởng về nêu gương, mà cuộc sống hàng ngày của người đã là một tấm gương sáng ngời. Tuy nhiên, không phải bác vĩ đại đến mức mà chúng ta không thể làm theo. Vấn đề là chúng ta có làm hay không. Do đó, cán bộ ở cấp càng cao thì càng phải nêu gương nhiều hơn nữa, và nếu ngược lại thì đó là điều mà nhân dân không muốn thấy. Bế mạc buổi tọa đàm, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá rất cao các ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, các nhà khoa học đã phát biểu về nêu gương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thứ trưởng cho rằng nếu làm được tốt việc nêu gương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên thì góp phần không nhỏ vào việc xây dựng, chỉnh đốn đảng và góp phần củng cố, xây dựng đất nước phát triển, phồn vinh và hạnh phúc. Kết quả 10 năm thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức xã. Ngày 12 tháng 6, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quy định số 1956 và quy định số 1600 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2010-2020. Theo báo cáo, 60 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn 2010-2015, tổng số cán bộ, công chức xã được bồi dưỡng là 403.183 lượt, đạt 80,6% so với mục tiêu đặt ra tại nghị quyết số 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2016, nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn được đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ liên quan và các cơ sở đào tạo trực thuộc tổ chức biên soạn, chỉnh sửa 4 chương trình, tài liệu của giai đoạn 2010-2015. Đến nay, Bộ Nội vụ đã tổ chức tập huấn cho khoảng 1.200 lượt giảng viên, báo cáo viên và chuyển giao 28 bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu, 3 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ, công chức xã. Giai đoạn 2016-2020, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ và các địa phương tổ chức bồi dưỡng cho 10.300 lượt cán bộ, công chức xã, theo các bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu đã ban hành. Tổ chức 6 hội thảo, hội nghị về nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức xã. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo quyết định số 1956 và quyết định số 1600 tại 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo báo cáo của các địa phương, tổng số cán bộ, công chức xã được bồi dưỡng chuyên sâu trong giai đoạn 2016-2020 là 146.691 lượt người. Công tác bồi dưỡng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao mặt bằng chung về trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức xã, từng bước tiêu chuẩn hóa ngạch, bậc theo quy định của nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức sau khi được bồi dưỡng có nhận thức chính trị vững vàng hơn và hiệu quả công tác được nâng lên rõ rệt. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2020. Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2020. Qua 75 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Bộ Nội vụ và ngành tổ chức nhà nước với các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và nhiều thách thức, nhưng với truyền thống vẻ vang của ngành, lớp lớp thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của ngành luôn trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước Việt Nam ngày càng vững mạnh. Với những thành tích ấy, Bộ Nội vụ và ngành tổ chức nhà nước đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Đặc biệt ngày 30 tháng 5 năm 2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký ban hành quyết định số 535 về việc tặng thưởng huân chương sao vàng cho Bộ Nội vụ để ghi nhận những công lao to lớn đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước là niềm tự hào, là nguồn động viên to lớn để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ, của ngành nỗ lực phấn đấu nhiều hơn, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng. Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Ngày 25 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định số 893 phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, nhằm hướng tới thống nhất về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy biên chế. Biên chế của các cơ quan nhà nước được quản lý tập trung, thống nhất trong cơ sở dữ liệu. Mục tiêu chung của đề án nhằm thực hiện việc xây dựng, quản lý, cập nhật dữ liệu thường xuyên, tổ chức khai thác, sử dụng và lưu trữ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước theo hướng hiện đại là một trong những cấu phần quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số. Đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương, cơ sở dữ liệu quốc gia ở các lĩnh vực khác, góp phần vào quá trình xây dựng phát triển chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, thực hiện minh bạch hóa công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Ngoài việc hoàn thiện thể chế, hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức cũng như thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa và cập nhật bổ sung dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên chế, v.v. Gắn việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với công tác quản lý nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính liên quan đến công tác quản lý cán bộ của các cơ quan nhà nước. Đặc biệt đến năm 2023, sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, giảm thiểu việc kê khai hồ sơ, sơ yếu lý lịch cho cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện quy trình tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, đề bạt, bổ nhiệm, v.v. Từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống, thực hiện việc cấp biên chế công chức, số người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan nhà nước qua hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, v.v. Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020. Sáng ngày 30 tháng 6, Hội đồng thi nâng ngạch công chức của Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020. Phát biểu khai mạc kỳ thi, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa khẳng định, xây dựng đội ngũ công chức có đủ năng lực, phẩm chất là yếu tố quan trọng trong quyết định hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ. Trong đó, thi nâng ngạch công chức là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý, sử dụng đội ngũ công chức. Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 được tổ chức từ ngày 6 tháng 7 năm 2020 đến ngày 14 tháng 7 năm 2020 với các nội dung thi, thi trắc nghiệm kiến thức chung, trắc nghiệm ngoại ngữ, thi viết và bảo vệ đề án theo nguyên tắc cạnh tranh. Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Nội vụ. Chiều ngày 30 tháng 6, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Nội vụ. Theo báo cáo tại hội nghị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 22 tháng 6 năm 2020, Bộ Nội vụ được giao 140 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 55 nhiệm vụ, đang thực hiện trong hạn 85 nhiệm vụ. Bộ Nội vụ đã trình chính phủ ban hành 2 nghị định, đang tập trung hoàn thiện trình chính phủ 15 dự thảo nghị định, trình chính phủ 2 nghị quyết. Bộ trưởng đã ký ban hành 1 thông tư, hiện nay đang xây dựng hoàn thiện 9 dự thảo thông tư để ban hành theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác khác như chính sách tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, lĩnh vực thi đua, khen thưởng, lĩnh vực văn thư và lưu trữ, công tác thanh niên, quản lý hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ và các công tác khác. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, Bộ Nội vụ đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Bộ Nội vụ sẽ tập trung hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện danh mục và bản mô tả vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ trung ương đến địa phương và các đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế và cải cách chính sách tiền lương. Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã báo cáo, làm rõ những nhiệm vụ do đơn vị thực hiện và có những kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị, các đồng chí thứ trưởng cũng đã báo cáo bổ sung, làm rõ hơn những nội dung quản lý đối với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là làm rõ hơn các số liệu trong báo cáo, công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đơn vị tập trung tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, chuẩn bị chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, chuẩn bị hội thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và hoàn thiện trình chính phủ trong tháng 9 năm 2020, tiếp tục hoàn thiện để trình chính phủ dự án luật thi đua, khen thưởng, sửa đổi, tiếp tục hoàn thiện đề án chính sách tiền lương để trình Bộ Chính trị, triển khai xây dựng kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, trình chính phủ giao biên chế công chức và thẩm định biên chế viên chức cho các bộ ngành địa phương năm 2021 trong tháng 7 năm 2020 để giao cho các bộ ngành địa phương trong tháng 8 năm 2020. Chuẩn bị các nội dung tổng kết nhiệm kỳ chính phủ 2016-2021 và tổng kết nhiệm kỳ của bộ ngành nội vụ. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra dân vận chính quyền đối với các bộ ngành địa phương. Hoàn thiện các báo cáo, chuẩn bị đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Với tinh thần trách nhiệm cao của các công chức, viên chức Bộ Nội vụ, ngành nội vụ, Bộ trưởng mong rằng các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ sẽ hoàn thành xuất sắc.